SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giết con hay hành động cố ý của cha mẹ giết con mình là một tội ác bi thảm mà các chuyên gia cho rằng chưa được nghiên cứu hoặc giải quyết thỏa đáng ở Úc. Mặc dù số lượng các hình thức giết người khác trong gia đình đã giảm, tỷ lệ giết con cái vẫn ổn định ở mức khoảng 20 vụ mỗi năm. Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về An toàn Phụ nữ của Úc đã công bố một báo cáo mang tính bước ngoặt, hợp tác với mạng lưới đánh giá tử vong vì bạo lực trong gia đình và trong nhà của Úc, xem xét các trường hợp giết người từ năm 2010 đến năm 2018 trong bối cảnh bạo lực trong nhà và trong gia đình. Chủ tịch là tiến sĩ Tessa Boyd-Cairns nói rằng Úc có thể làm và nên làm tốt hơn trong việc giữ an toàn cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương.
Một trong những điều chúng tôi phát hiện ra là gần một nửa số trẻ em bị cha mẹ sát hại là dưới 2 tuổi. Chúng ta đang nói về những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất về mặt yêu cầu sự tin tưởng và chăm sóc từ cha mẹ chúng. Nhưng chúng tôi cũng đang suy nghĩ xem mọi người tiếp xúc với những đứa trẻ này ở đâu theo cách có thể giúp chúng an toàn.
Mặc dù hầu hết người Úc có thể không tưởng tượng được tội ác giết người, nhưng phúc trình mới cho thấy những vụ giết người này hiếm khi xảy ra tự nhiên và thường bắt nguồn từ các chu kỳ lạm dụng phổ biến hơn. Một trong những chỉ số chính về tội giết con được xác định trong báo cáo là tiền sử bạo lực trong nhà và trong gia đình, chiếm 76% trong số 113 trường hợp giết con được báo cáo từ năm 2010 đến năm 2018. Các trường hợp lạm dụng trẻ em cũng được tìm thấy trong khoảng 8 trong số 10 trường hợp giết con. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy không ai trong số những kẻ phạm tội giết con đã từng có tiền án về tội chống lại con cái của họ. 40% thủ phạm giết con trong 8 năm là phụ nữ, nhưng trong các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình, con số này đã giảm xuống còn 32%. Tiến sĩ Boyd Ken cho biết, trong khi phụ nữ có thể chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số thủ phạm, tội giết con thường xảy ra trong bối cảnh bạo lực do bạn tình gây ra mà phần lớn nam giới là thủ phạm.
Vì vậy, trong báo cáo này, 2/3 số thủ phạm giết con trong số những người giết con mình là nam giới. Trong khi một tỷ lệ cao những kẻ bắt con, phần lớn thủ phạm là phụ nữ. Nhưng dữ liệu cũng cho thấy trong bối cảnh này, hầu hết những phụ nữ đó đều từng trải qua bạo hành gia đình. Vậy nên chúng ta đang nói về việc trẻ em bị giết trong bối cảnh mà bạo lực do bạn tình gây ra là một phần của những gì đang xảy ra ở nhà.
Trong đó, tiến sĩ Denise Burton là giảng viên cao cấp về công bằng xã hội và xã hội học tại Đại học Notre Dame, Úc Châu và đã nghiên cứu sâu rộng về tội giết con. Bà cho biết tỷ lệ phụ nữ tương đối cao trong các trường hợp giết con so với các hình thức bạo lực khác. Một phần có thể là do một số yếu tố sức khỏe tâm thần, cũng như phản ứng trước việc mang thai ngoài ý muốn.
Phụ nữ có nhiều khả năng là những người phạm tội giết trẻ sơ sinh nhất, chẳng hạn như đó là do mang thai ngoài ý muốn. Thường đó là những trường hợp không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. nhưng chắc chắn được tính là một phần của những thống kê đó. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ lớn hơn thì việc giết con bởi vì không mong muốn có nhiều khả năng là trường hợp của cha dưỡng. Những hành vi như là trả thù vợ chồng có nhiều khả năng giết chết trẻ em, hoặc là để trừng phạt người vợ hay người chồng hay là bạn đời hoặc là bạn tình cũ thì có nhiều khả năng là nam giới phạm tội hơn.
Tuy nhiên, bà nói rằng việc tập trung vào động cơ của cha mẹ có thể dẫn đến các cuộc chiến tranh văn hóa và các cuộc trò chuyện khác, làm mờ đi trải nghiệm của các nạn nhân trẻ em.
Tôi nghĩ rằng việc có xu hướng coi bạo lực gia đình là vấn đề chủ yếu của người lớn, và trẻ em không phải lúc nào cũng được coi là nạn nhân sống sót theo đúng nghĩa của nó. Ví dụ như là trong trường hợp của Jennifer và Chuck Edwards, những người cha của chúng đã bị bắn. Nếu như bạn đọc qua các báo cáo xác minh thì sẽ thực sự khá ngạc nhiên về trải nghiệm bạo lực của chính bọn trẻ, nỗi sợ hãi của chúng đối với người cha, cảm tưởng muốn tách biệt hoàn toàn ra khỏi ông ấy và không liên quan gì đến ông bởi vì chúng sợ ông ta. Đó chỉ là bị rất nhiều người lớn có thẩm quyền bác bỏ hoặc cho rằng đó là sự can thiệp của người mẹ vào quan điểm của họ hoặc là một trò chơi trong quyền nuôi con.
Được biết, phúc trình về vụ giết hại con cái cho thấy hầu hết các gia đình đều đã liên hệ với ít nhất một dịch vụ trước khi xảy ra vụ giết hại con cái, bao gồm các dịch vụ y tế nói chung và bảo vệ trẻ em. Báo cáo khuyến nghị những dịch vụ này cùng với các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến sức khỏe tâm thần và ma túy và rượu nên được tài trợ đầy đủ để giải quyết một số nguyên nhân gốc rễ của tội phạm. Một trong những cách để giải quyết bạo lực gia đình trước khi nó đạt đến kết cục bi thảm hơn như tội giết con chính là có kỹ năng để xác định các loại lạm dụng khác nhau. Tiến sĩ Boyd Kane cho biết nghiên cứu của họ cho thấy một số cộng đồng người di cư ít có khả năng nhận ra lạm dụng tình cảm hoặc lạm dụng tài chính là các hình thức bạo lực gia đình.
Khi chúng tôi xem xét những người sinh ra ở các quốc gia có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh chẳng hạn, chúng tôi thấy rằng có sự hiểu biết tốt về bạo hành gia đình trong bối cảnh bạo lực nghiêm trọng về thể xác. Nhưng họ thường ít hiểu biết hơn về những cách thức khác, bởi vì bạo lực có thể xảy ra giữa những hình thức không liên quan đến cơ thể, ví dụ như là lạm dụng tình cảm, lạm dụng tài chính, các hành vi kiểm soát trên thực tế. Do đó, có một khoảng cách ở đây mà chúng ta cần thực sự đề cập đến.
Báo cáo mới cũng cho thấy, trẻ em của các quốc gia bản địa chiếm 26% số trẻ em bị cha mẹ sát hại, mặc dù chỉ chiếm chưa đến 6% tổng số trẻ em. 21% trong số những nạn nhân này bị cha mẹ giết không phải là người bản địa. Các dịch vụ dành riêng cho văn hóa như dịch vụ cuộc gọi 24 giờ, 13 gia YARN cho biết họ sẵn sàng và có thể lắng nghe những mối lo ngại của thanh niên thổ dân và dân đảo Torres trong thời kỳ khủng hoảng. Giám đốc quốc gia Marjorie Anderson cho biết dịch vụ này được bảo mật và tất cả các nhà điều hành đều có hiểu biết cá nhân sâu rộng về trải nghiệm của người bản địa.
Bởi vì những người da đen ở cuối con đường, họ hiểu những tổn thương giữa các thế hệ, sự phức tạp của cộng đồng cũng như là bạo lực và phe phái trong cộng đồng. Họ hiểu gia đình và biết rằng gia đình thổ dân là những gia đình lớn hơn nhiều so với các gia đình không phải thổ dân. Bởi vậy, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp mà bạn cần ngay lập tức, không gặp khó khăn khi phải hướng dẫn ai đó để có thể nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần.
Một dịch vụ quan trọng khác mà tất cả thanh thiếu niên trên khắp nước Úc có thể truy cập nếu cảm thấy không an toàn là đường dây trợ giúp trẻ em, nơi trẻ em có thể gọi điện thoại đến hoặc truy cập dịch vụ trò chuyện trực tuyến trong những lúc khó chịu hoặc khủng hoảng. Còn ông Tony Fitzgerald, giám đốc dịch vụ tại đường dây trợ giúp trẻ em cho biết đường dây của họ luôn mở và các cố vấn của họ sẵn lòng giúp giải quyết mọi khủng hoảng dù lớn hay nhỏ.
We're open for anyone. You know, a young person doesn't need to have any particular reason to call us and to connect with one of us.
Chúng tôi cởi mở với bất kỳ ai. Vì vậy, một người trẻ không cần phải có bất kỳ lý do cụ thể nào để gọi cho chúng tôi và kết nối với một trong những cố vấn của chúng tôi. Không có vấn đề nào là quá lớn hay quá nhỏ. Rõ ràng là chúng tôi có vấn đề riêng của mình về ngưỡng báo cáo. Vì vậy, nếu cố vấn của chúng tôi xác định rằng một thanh thiếu niên có nguy cơ bị tổn hại ngay lập tức hoặc người khác có nguy cơ bị tổn hại tức khắc, thì chúng tôi cần đưa ra một số quyết định về cách thức và nơi chúng tôi báo cáo điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ luôn liên quan đến việc báo cáo của người trẻ trong cuộc trò chuyện về những gì chúng ta cần làm và lý do chúng ta cần làm điều đó.
Còn tiến sĩ Tessa Boykin cho biết điều tốt nhất bạn có thể làm nếu nghi ngờ thành viên gia đình hoặc người thân của mình đang trải qua các hình thức bạo lực gia đình là lắng nghe và giúp họ cảm thấy an toàn.
Có bằng chứng rõ ràng rằng nhiều người bị bạo hành trong gia đình sẽ không bao giờ nói với ai về điều đó. Quan trọng nhất là tất cả chúng ta có thể làm là bảo đảm rằng chúng ta không phán xét, luôn lắng nghe, cũng như có thể hỏi xem ai đó có an toàn không, hỏi họ cần gì khi họ nói với chúng tôi rằng họ không an toàn.
Nếu cần tư vấn khẩn cấp, những người từ 5 đến 55 tuổi có thể gọi tới đường dây trợ giúp trẻ em theo số 1800-55-1800. Và để được hỗ trợ bản địa phù hợp với văn hóa, hãy gọi 13YARN, tức là YARN, hoặc 139276.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.